chí thể thao.
Từ một thập niên trở lại đây, Điền Kinh Việt Nam có những bước tiến bộ vượt bậc, khẳng định được vị trí số 1 ở đấu trường Đông Nam Á, đồng thời cũng đã có được những bước tiến đáng ghi nhận ở đấu trường châu lục, đã có được huy chương ở Á vận hội ASEAN. Sau thành công rực rỡ ở SEA Games 31 trên sân nhà với 22 huy chương vàng, một chương mới đang mở ra cho Điền Kinh Việt Nam với những tham vọng lớn hơn. Nhìn vào góc độ của các nhà chuyên môn, bức tranh Điền Kinh tươi sáng dường như đang phai màu. Có một thực tế là các vận động viên Điền Kinh của Việt Nam dù tỏa sáng trên sân chơi khu vực nhưng chưa có ai đạt chuẩn dự thi Olympic hay ASEAN hoặc các giải vô địch thế giới lớn. Phong độ thi đấu đỉnh cao của các vận động viên không dài, thêm vào đó là hệ thống đào tạo tuyển chọn các nhân tài không đồng bộ khiến cho Điền Kinh Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn để vươn tới mục tiêu cao hơn và xa hơn trong tương lai. Một trường hợp điển hình là ngôi sao điền kinh hàng đầu của Việt Nam Quách Thị Lan, đương kim vô địch châu Á, ASEAN và SEA Games ở bộ môn chạy 400m rào. Dù không đủ chuẩn thành tích nhưng vận động viên này vẫn được mời tham dự giải vô địch điền kinh thế giới 2022 tại bang Oregon của Mỹ từ ngày 14 đến 25 tháng 7 vừa qua với tư cách xuất đặc cách duy nhất của điền kinh Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để nhà vô địch Việt Nam cọ sát với các đối thủ lớn trên thế giới và là dịp để kiểm tra phong độ thi đấu nhưng kết quả khá thất vọng. Quách Thị Lan đã về cuối ngay từ vòng loại với thời gian còn thấp hơn cả thành tích đã đạt được ở SEA Games 31. Trao đổi với chương trình thể thao của RFI, chuyên gia Dương Đức Thủy, nguyên trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, nhận định thất bại của ngôi sao Quách Thị Lan có thể phản ánh nhiều điều cho điền kinh Việt Nam, đặc biệt là chất lượng phát triển của bộ môn. Ông Dương Đức Thủy phân tích về trường hợp thất bại của vận động viên Quách Thị Lan tại giải vô địch thế giới Oregon 2022 vừa qua.
Với một cái thành tích mà không vượt qua được vòng loại, về thứ 6 trên 7 người trong một đợt chạy thứ 3, 58.84 là một thành tích rất tệ theo nhận định của cá nhân tôi, bởi vì bản thân tôi cũng đã từng là người trực tiếp huấn luyện Quách Thị Lan và Quách Công Lịch cách đây 7-8 năm, tức là ở thời điểm mà đang rất là phong độ. Thì thứ nhất, về vấn đề chuyên môn, tôi đánh giá là Quách Thị Lan đang có một sự suy giảm về thể lực, phong độ, kỹ thuật thì gần như là không có sự thay đổi so với những lần thi đấu ASEAN Games 2018. Thậm chí SEA Games gần đây nhất gần như không có cải thiện. Chúng ta phải biết rằng Quách Thị Lan là một vận động viên nữ có chiều cao rất lý tưởng. Cô cao gần 1m75, sải chân rất dài, nhưng kỹ thuật qua rào và các kỹ thuật khác thì lại ở mức trung bình, trên trung bình. Những cái mà chúng ta quan tâm đó là với 58.84 thì thực sự thành tích cao nhất của Quách Thị Lan là dưới 57, 56.50 và 58.84 tức là hơn 1.5 giây nữa. Ở một cái cự ly mà nó gần như là sở trường của Lan. Thế thì liệu có phải đây là một cái tín hiệu rằng Quách Thị Lan đã có chiều hướng đi xuống chăng? Theo cá nhân tôi thì có vẻ là như vậy. Bản thân tôi là người đã từng trực tiếp huấn luyện Quách Thị Lan và đã từng theo dõi Lan rất nhiều. Thì Lan có một yếu tố vấn đề là tâm lý. Tâm lý rất nặng. Bản thân tôi cũng đã từng là một vận động viên được tham dự những giải như là Olympic Moscow hoặc là được thi đấu cọ sát với những vận động viên hàng đầu của thế giới ở nội dung nhảy 3 bước. Và mình xác định rõ là mình thua người ta. Không thể nào bằng những vận động viên cao 1m8 được. Mình chỉ có 1m67 thôi. Nhưng ít nhất về mặt kỹ thuật, về mặt thành tích của cá nhân mình phải vượt qua chứ không thụt lùi được. Thế nhưng nếu như chúng ta giải phóng được tâm lý đấy thì có thể thành tích của Thái Lan nó không phải ở mức tệ như vậy. Ít nhất thì nó cũng phải ngang ngang với SEA Games một rồi. Tức là tầm 57, hơn 57 một chút.
Sau khi đạt thành tích xuất sắc ở SEA Games 31, nhiều người đã nói một cách lạc quan rằng một chương mới đang mở ra cho Điền Kinh Việt Nam, rằng Điền Kinh Việt Nam đã sẵn sàng đến với các đấu trường lớn hơn. Nhưng dường như đó vẫn chỉ là tham vọng.
Trên cái cương vị của tôi đã quản lý cái môn điền kinh, quản lý đội tuyển trong hơn 20 năm thì cũng có những cái nhận xét như thế này. Năm nay, SEA Games 31 tại Hà Nội, cũng tại Việt Nam, chúng ta có hơn 240 huy chương vàng của môn thể thao. Mặc dù chúng ta thắng Thái Lan, thắng Indo, Mã Lai hoặc là Philippines nhưng chúng ta lại không có được một vận động viên đạt chuẩn để đi Olympic Tokyo. Quách Thị Lan được tham dự với suất đặc cách trong tất cả các vận động viên chạy thì duy nhất có một mình Quách Thị Lan là không đạt chuẩn. Mở rộng ra một chút là hiện nay ở thời điểm bây giờ đấy, đang là giải vô địch điền kinh trẻ thế giới ở Colombia. Điền kinh Việt Nam cũng có một vận động viên Hoàng Dư Ý ở nội dung 100m nữ với cái thành tích cao nhất của cô ở giải vô địch quốc gia là chạy 11.83 thì Dư Ý đạt được chuẩn để tham dự giải này. Nhưng tại giải này thì Hoàng Dư Ý chạy 11.95, tương đương với thành tích của Hoàng Duy chạy ở SEA Games vừa rồi vào tháng 5 là 11 giây 94. Và đây là giải đấu dành cho những vận động viên dưới 20 tuổi. Ở đấu trường này, cách đây 2 năm thì một vận động viên của Indonesia họ vô địch thế giới và lập kỷ lục thế giới với 10 giây 19. Nhưng ở giải này thì một vận động viên ngay sát cạnh chúng ta là vận động viên Thái Lan 16 tuổi. Họ chạy vừa rồi là nhất đợt chạy với 10 giây 09 phá kỷ lục của thế giới. Thế thì tại sao nó lại liên quan đến chúng ta? Khi chúng ta có những vận động viên mà cũng chỉ may mắn đạt được cái chuẩn nhưng không qua được vòng loại. Còn các vận động viên ở những nước Đông Nam Á bây giờ đã đạt tầm thế giới rồi. Và đây là cả một vấn đề về hệ thống đào tạo. Cái cốt lõi đó là cái nền tảng đào tạo và nền tảng các vận động viên của chúng ta. Thứ nhất là đang không dồi dào, nói về nguồn nhân lực. Mới chỉ có Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền là cặp bài trùng. Nhưng ở 100 mét sau Vũ Thị Hương thì đến Lê Tú Trinh. SEA Games vừa rồi Lê Tú Trinh bị chấn thương không tham dự. Chúng ta đang trông mong vào những vận động viên trẻ như Hoàng Dư Ý thì mới chỉ được 11 giây 94. Chưa thể có khả năng tranh chấp được. Vậy thì những nội dung nào mà chúng ta đang có thế mạnh? Chúng ta có 22 huy chương vàng ở SEA Games nhưng chưa có một chuẩn Olympic, chưa có một thành tích để đạt chuẩn vô địch điền kinh thế giới, thậm chí là đạt chuẩn ASEAN Games sắp tới. Đấy là một nỗi lo. Và hệ thống đào tạo của chúng ta hiện nay đang rất là rời rạc, không gắn kết giữa hệ thống đào tạo của trẻ các tuyến dưới cho đến tuyến trẻ và tuyến tuyển quốc gia. Đặc biệt là một số nhóm môn mà kỹ thuật. Trước đây chúng ta đã từng có những vận động viên nhảy cao như Bùi Thị Nhung, Nguyễn Duy Bằng ấy, hoặc là nhảy ba bước nữ như là Vũ Thị Mến, Phan Thị Thu Lan, Trần Huệ Hoa. Thì bây giờ chúng ta đang không có. Thành tích vừa rồi chúng ta là huy chương vàng ở nhảy xa nữ có 6m37. Trong khi Bùi Thị Thu Thảo đã nghỉ rồi và với huy chương vàng ASEAN Games là 6m54. Thành tích cao nhất của cô là 6m68. Trong khi Thái Lan và Indo đã có những vận động viên nhảy trên 6m70 về nữ. Thái Lan đã có những vận động viên nam nhảy 8m11, 8m15. Chúng ta vẫn chưa có vận động viên nam nào nhảy được tầm 8m cả. Đấy, vừa rồi SEA Games mới là 7m80. Cả một cái bức tranh hiện nay nó đang rất là rời rạc và đang bị phai màu.
Là một người gắn bó với sự phát triển của điền kinh Việt Nam từ nhiều thập kỷ qua, với ông thế nào mới là sự tiến bộ thực sự và bền vững của điền kinh Việt Nam?
SEA Games sắp tới chỉ còn có chưa đầy một năm nữa. Đấy, và nhiệm vụ của chúng ta cũng vẫn là phải phấn đấu giữ vững số lượng huy chương, thậm chí giữ vững ngôi vị đầu, có thể vẫn đạt được. Nhưng số lượng sẽ bị thấp xuống và chúng ta sẽ lại rất khó để tìm được một vận động viên có đạt chuẩn cho Olympic 2024 ở Paris. Và những vận động viên hàng đầu thì như Quách Thị Lan, nếu bây giờ vẫn chỉ chạy ở tầm 57,5 với 58 thì không thể đạt được chuẩn. Chuẩn là 56 giây 30, và một số chuẩn thì gần như các kỳ Olympic sau thì một là bằng, hai là sẽ nâng chuẩn thêm. Vậy chúng ta vẫn cứ phải đuổi theo. Đó là thực sự một cái nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Còn nếu chúng ta chỉ đặt nhiệm vụ rằng là thôi hãy trở lại đấu trường SEA Games, chấp nhận là lại ao làng vậy, không ra biển lớn nữa, không ra sông rộng nữa, thôi ở đây là nhiệm vụ chính trị và ở đây cũng vẫn phải làm cái vai trò là giữ vững đầu tàu, thì chúng ta sẽ bằng lòng với những cái gì mà chúng ta đang có. Nhưng bản thân Dương Thủy trong 21 năm ở Tổng cục Thể thao thì luôn luôn tâm nguyện đó là điền kinh phải có vận động viên đạt chuẩn, không thể đi bằng đặc cách được. Cái thứ hai là phải có được huy chương ASEAN, thì chúng ta đã phần đầu có rồi. Dù rằng số lượng ít, ASEAN Games 2018 chúng ta có Bùi Thị Thu Thảo và Quách Thị Lan thôi. 2014 chúng ta mới chỉ có bảng, 2010 chúng ta chưa có. Đấy cũng là một trong những bước tiến. Nhưng cái mà không đạt được chuẩn vô địch thế giới, không đạt được chuẩn Olympic thì đó là một bước thụt lùi, và chúng ta không thể đổ lỗi cho rằng là đối phương mạnh quá.
Xin cảm ơn chuyên gia Dương Đức Thủy đã tham gia chương trình với chúng tôi.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.